Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 9 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
Kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên triển khai phần mềm đánh giá, xác định và xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp xã.
Thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền và các đoàn thể của xã Thịnh Đức trong việc tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, nhờ đó một bộ phận người dân trên địa bàn xã đã được tiếp cận chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Ngày 8 tháng 11, Ban chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, gọi tắt là Ban chỉ đạo, đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên để đánh giá tiến độ triển khai các dự án sau hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018 trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Đồng chí Phạm Duy Hùng, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, Phó trưởng Ban chỉ đạo chủ trì buổi làm việc. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên, tại hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh có 22 trên 55 dự án trên địa bàn thành phố được ký kết giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh và 18 nhà đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 32.000 tỷ đồng, bằng gần 59% vốn toàn tỉnh. Trong đó có 2 dự án được trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, 4 dự án chấp thuận chủ trương đầu tư và 16 dự án ký biên bản ghi nhớ đầu tư. Đến nay trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đã có 35 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư trên 41.000 tỷ đồng. Trong đó lĩnh vực công nghiệp 2 dự án, nông nghiệp 3 dự án, siêu thị thương mại, du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, văn hóa thể thao 8 dự án, hạ tầng đô thị và giao thông 17 dự án, y tế giáo dục công nghệ thông tin 4 dự án và xây dựng nghĩa trang 1 dự án. Trong số 16 dự án đã ký biên bản ghi nhớ đầu tư, có một dự án xin thôi không thực hiện. Hiện có 12 dự án đã đấu thầu lựa chọn xong nhà đầu tư, 7 dự án đang tổ chức triển khai thực hiện thi công, 23 dự án còn lại đang trong giai đoạn hoàn thiện các thủ tục đầu tư, báo cáo cấp có thẩm quyền, có một dự án chậm triển khai. Bên cạnh những thuận lợi trong quá trình triển khai thực hiện các dự án, tại buổi làm việc, thành phố Thái Nguyên cũng đã đưa ra một số khó khăn vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số dự án, như một số nhà đầu tư đề xuất thực hiện dự án tại khu vực có vị trí chồng lấn với dự án đã được tỉnh chấp thuận, chủ trương đầu tư. Một số dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, một số dự án muốn thực hiện phải được Thủ tướng Chính phủ đồng ý điều chỉnh quy hoạch. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh là thành viên ban chỉ đạo cùng các phòng ban liên quan của thành phố Thái Nguyên đã tiến hành rà soát, phân tích và làm rõ vướng mắc cũng như phương án giải quyết đối với từng dự án cụ thể.
Chiều ngày 8 tháng 11, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức hội nghị triển khai phần mềm đánh giá, xác định và xếp hạng chỉ số cải cách hành chính cấp xã cho các đồng chí là lãnh đạo, chuyên viên các phòng ban đơn vị, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân và công chức văn phòng thống kê 32 phường xã trên địa bàn. Tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn cách thức đăng nhập, sử dụng phần mềm đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp xã với các tính năng số hóa bộ chỉ tiêu đánh giá và thang điểm cụ thể để dễ dàng cập nhật dữ liệu, theo dõi tổng hợp kết quả trong công tác cải cách hành chính hàng năm. Được biết, thực hiện quy định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên, từ năm 2017, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên đã tổ chức thực hiện việc đánh giá, xác định và xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của Ủy ban Nhân dân các phường xã. Tuy nhiên, những năm trước, việc đánh giá này phải sử dụng rất nhiều loại giấy tờ hồ sơ. Vì vậy, việc sử dụng phần mềm đồng bộ hiện đại trong lĩnh vực này là rất cần thiết, góp phần khắc phục những hạn chế, đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Thông qua hội nghị, đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tại các cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo tổ chức áp dụng phần mềm ngay trong năm 2019, góp phần đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại cơ sở.
Cụm thi đua số 1 tỉnh Thái Nguyên gồm thành phố Thái Nguyên, đơn vị cụm trưởng, thành phố Sông Công và thị xã Phổ Yên đã tổ chức giao ban công tác mặt trận năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Tùng, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các đồng chí trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ba đơn vị thuộc cụm. Năm 2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, thị xã và các xã phường đã bám sát sự chỉ đạo của Ban thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Ban thường vụ Thành ủy, Thị ủy triển khai thực hiện tốt công tác mặt trận năm 2019. Công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện dân chủ ở cơ sở được quan tâm. Hoạt động giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội được triển khai. Các hoạt động vì người nghèo và an sinh xã hội được phối hợp thực hiện tốt. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tiếp tục được triển khai sâu rộng và mang lại kết quả tích cực. Công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2019-2024 được thực hiện đảm bảo đúng theo hướng dẫn, tiến độ và thời gian quy định. Hiệp thương cử Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đảm bảo số lượng, cơ cấu, thành phần, thể hiện tính đại diện, tính tiêu biểu cho khối đại đoàn kết dân tộc. đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong công tác mặt trận năm 2019 của các đơn vị trong cụm thi đua số 1, đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, các đơn vị cần tăng cường các hoạt động nắm bắt tâm tư nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, trong đó đặc biệt chú trọng đến nội dung xây dựng đô thị văn minh, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát phản biện xã hội, lựa chọn nội dung giám sát phải phù hợp, tránh trùng lập, quan tâm tổ chức các hoạt động Tết vì người nghèo. Nhân dịp này, các đơn vị trong cụm thi đua số 1 tỉnh Thái Nguyên đã thống nhất suy tôn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Thái Nguyên là đơn vị dẫn đầu khối thi đua năm 2019, giới thiệu đơn vị thành phố Sông Công là đơn vị cụm trưởng cụm thi đua năm 2020.
Tối ngày 8 tháng 11, tại Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào và Đại học Thái Nguyên tổ chức chung kết cuộc thi Hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam năm 2019. Đến dự có các đồng chí Phùng Xuân Nhạ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội, Phó trưởng ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Lào, đại diện lãnh đạo Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, các bộ ban ngành của Trung ương. Tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo một số sở ban ngành của tỉnh cùng đông đảo các thầy cô giáo và các sinh viên quốc tế trong cả nước. Phản ánh của phóng viên Minh Tâm.
Trải qua vòng sơ khảo được tổ chức tại ba miền Bắc, Trung, Nam với sự tham gia của 67 đội thi đến từ 67 cơ sở giáo dục có truyền thống đào tạo lưu học sinh Lào. Đêm chung kết là màn tranh tài của 12 đội thi xuất sắc đến từ 12 trường đại học trong cả nước, gồm Học viện Ngoại giao, Đại học Giao thông Vận tải, Đại học Ngoại thương, Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh, Đại học Y Dược, Đại học Huế, Đại học Hồng Đức, Đại học Đồng Nai, Đại học Cửu Long, Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với Đại học Thái Nguyên có hai đơn vị là Trường Đại học Sư phạm và Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp. Với chủ đề Việt Nam đất nước tôi yêu, đêm chung kết đã mang tới cho ban giám khảo, ban tổ chức cùng đông đảo sinh viên có mặt tại trung tâm hội nghị một bức tranh đa màu sắc về thiên nhiên, đất nước, con người Việt Nam cũng như tình hữu nghị Việt Nam Lào qua 42 năm thông qua những bài hùng biện sinh động, giàu cảm xúc của các lưu học sinh Lào. Nhiều phần thi đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem, như phần thi của thí sinh Kessauda Saivanglat đến từ trường Đại học Ngoại thương với nội dung Bác Hồ trong tim tôi. Em chia sẻ, em bắt đầu học tập tại Việt Nam từ năm 2017. Ngày còn nhỏ, em thường được nghe mẹ hát, trong đó có nhiều bài hát về Bác Hồ. Sau này lớn lên, qua sách báo, em được biết nhiều hơn về Bác, một con người giản dị mà vĩ đại.
Đây là lần đầu tiên mà em đã được tham gia vào cuộc thi lớn tại Việt Nam và em cảm thấy rất vui và tự hào khi được thay mặt cho tất cả các lưu học sinh Lào tại Trường Đại học Ngoại thương được tham gia vào cuộc thi hùng biện tại Việt Nam. Cảm nhận của em là em thấy Bác là một người có phong cách sống rất giản dị trong đời sống vật chất nhưng lại vô cùng phong phú về những giá trị đạo đức tinh thần, yêu con người Việt Nam, yêu cuộc sống, yêu thiên nhiên. Lúc nào Bác cũng luôn quan tâm đến dân, làm việc vì dân và chăm lo cho đời sống nhân dân.
Còn đối với thí sinh Bonsu Khalak đến từ Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên, một trong hai thí sinh đạt giải nhất vòng sơ khảo khu vực phía Bắc, thì mối tình hữu nghị Việt Nam-Lào đã được em biết đến thông qua những câu chuyện kể của bố mẹ, những trang sách báo mà em đã được đọc từ ngày còn ngồi trên ghế nhà trường.
Tôi đã lựa chọn cái chủ đề mà tình hữu nghị Việt Lào. Tôi cũng đã hiểu rõ về mối quan hệ đặc biệt hiếm có của hai nước anh em Việt Lào. Thì Việt Nam và Lào đã thành lập quan hệ ngoại giao hợp tác với nhau thì hơn 50 năm rồi. Quan hệ này thì không phải là quan hệ về chính trị mà hợp tác toàn diện trên mọi mặt. Đối với tôi sau cuộc thi hôm nay cũng là một cơ hội thật tuyệt vời để mình có cơ hội để lên sân khấu chia sẻ tình cảm mình hay là tình cảm các bạn lưu học sinh Lào đối với đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.
Năm 2019 là năm đầu tiên cuộc thi hùng biện tiếng Việt cho lưu học sinh Lào tại Việt Nam được tổ chức với quy mô toàn quốc nhằm tăng cường giao lưu văn hóa Việt Nam-Lào, tạo sân chơi giúp nâng cao trình độ tiếng Việt cho lưu học sinh Lào trong thời gian học tập và sinh sống tại Việt Nam. Mặc dù mới được phát động từ tháng 8 năm 2019, nhưng cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của gần 2.000 lưu học sinh Lào và hàng nghìn sinh viên Việt Nam đang nghiên cứu học tập tại các trường đại học trong cả nước. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Thanh Vân, Phó giám đốc Đại học Thái Nguyên, đại diện đơn vị đăng cai bày tỏ: rất vinh dự cho Đại học Thái Nguyên đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam Lào lựa chọn là nơi tổ chức chung kết toàn quốc một cuộc thi cấp quốc gia.
Thì Đại học Thái Nguyên ý thức rất rõ về trách nhiệm của mình và chúng tôi đã có nhiều các cái cuộc họp ở trong lãnh đạo cũng như trong đảng ủy và xin ý kiến chỉ đạo của tỉnh ủy, tỉnh Thái Nguyên để tất cả chung tay vào chuẩn bị cho một cái cuộc thi được tổ chức tốt nhất tại đảo Thái Nguyên. Vì thế thì bên cạnh cái việc mà tổ chức tốt nhất cho cái không gian của cuộc thi thì chúng tôi đã tổ chức một cái hoạt động nữa, đó là không gian văn hóa Việt Nam Lào. Và sau cái việc mà tổ chức cuộc thi tối hôm nay thì ngày mai thì cùng với tỉnh Thái Nguyên thì Đại học Thái Nguyên sẽ tổ chức cho các đoàn đi tham quan ATK Định Hóa của Thái Nguyên.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ cho biết, hiện cả nước có trên 16.000 lưu học sinh Lào đang học ở nhiều bậc học khác nhau cùng với đủ các ngành nghề và lĩnh vực mà nước bạn Lào đang rất cần cho công cuộc đổi mới, phát triển và hiện đại hóa. Mặc dù có những khó khăn ban đầu về ngôn ngữ, điều kiện sinh hoạt, nhưng với sự giúp đỡ nhiệt tình của đội ngũ giảng viên, sinh viên và người dân Việt Nam, cùng với sự chủ động sáng tạo của các cơ sở giáo dục trong việc tổ chức các hoạt động đào tạo lưu học sinh Lào, đều đã vượt qua rào cản khó khăn về ngôn ngữ, văn hóa, hoàn thành chương trình học. Mỗi lưu học sinh Lào trở về nước đều phát huy được kiến thức, kỹ năng đã học tập rèn luyện tại Việt Nam và thực sự trở thành cầu nối cho tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam Lào.
Tôi hôm nay tôi thấy 12 em rất tự tin và rất hồn nhiên, chứ không phải cái tâm trạng đi thi mà cái tâm trạng được thể hiện cái tình cảm của mình và cái mong muốn để tiếp tục vun đắp vào cái tình cảm và cái quan hệ giữa hai nước, thì chúng tôi thấy rất ý nghĩa. Và Đại học Thái Nguyên rất có kinh nghiệm và thực ra đây là một cái cơ sở đào tạo có uy tín trong cả nước, và tôi tin rằng Đại học Thái Nguyên tiếp tục cái truyền thống và cái kinh nghiệm không chỉ đào tạo bồi dưỡng mà còn tổ chức được nhiều các cái sinh hoạt văn hóa ở quy mô toàn quốc như thế này.
Với bài hùng biện xuất sắc về âm sắc, ngữ điệu và nội dung thể hiện, thí sinh Bon Su Khalak đến từ Trường Đại học Sư phạm Đại học Thái Nguyên đã được ban tổ chức trao giải đặc biệt và bằng khen của Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào. Bên cạnh đó, ban tổ chức cũng đã trao một giải nhất, 3 giải nhì, 7 giải ba và một số giải phụ cho các thí sinh có thành tích cao trong cuộc thi. Cuộc thi được tổ chức thành công không chỉ góp phần tăng cường tình hữu nghị Việt Nam - Lào trong những năm tiếp theo mà còn nâng cao chất lượng đào tạo và đẩy mạnh phong trào thi đua học tập rèn luyện tại các cơ sở giáo dục có lưu học sinh Lào đang học tập tại Việt Nam.
Tiếp tục chương trình là một số tin tức quan trọng khác. Trong tuần qua, từ ngày 31 tháng 10 đến ngày 6 tháng 11, trên địa bàn thành phố Thái Nguyên không có ùn tắc kéo dài và đua xe trái phép. Tai nạn giao thông xảy ra một vụ, ước tính thiệt hại về tài sản trị giá 4 triệu đồng, không gây thiệt hại về người. Về công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm, Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an thành phố Thái Nguyên đã phát hiện xử lý 328 trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ, tăng 50% số trường hợp vi phạm so với tuần trước, tạm giữ một xe con, 97 xe mô tô, thu nộp ngân sách trên 182 triệu đồng. Trong đó các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là không đội mũ bảo hiểm 137 trường hợp, không có giấy phép lái xe 68 trường hợp, dừng đỗ không đúng nơi quy định 35 trường hợp, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông 41 trường hợp, vân vân. Từ nay đến hết năm, lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố sẽ đẩy mạnh các hoạt động tuần tra khép kín trên địa bàn, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên các trục đường chính của thành phố, qua đó đảm bảo an toàn trước, trong và sau Tết Dương lịch, đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến luật giao thông đường bộ tới đông đảo các tầng lớp nhân dân.
Vừa qua, Trung tâm Y tế thành phố Thái Nguyên phối hợp với trạm y tế xã Đồng Liên đã tổ chức khám sức khỏe miễn phí cho người cao tuổi từ 80 tuổi trở lên. Hiện nay trên địa bàn xã Đồng Liên có 650 người cao tuổi, trong đó có 108 người từ 80 tuổi trở lên. Trong đợt này, đã có trên 50 cụ đến khám tư vấn sức khỏe. Các cụ đã được các y bác sĩ của Trung tâm Y tế thành phố và trạm y tế xã khám sức khỏe tổng quát như đo chiều cao cân nặng để tính các chỉ số khối cơ thể, đo huyết áp để tầm soát bệnh cao huyết áp, đo đường huyết để tầm soát bệnh đái tháo đường, khám mắt, khám nội, thần kinh, tai mũi họng, răng hàm mặt, ngoại, da liễu, siêu âm tổng quát và điện tim. Qua kiểm tra, có 21 người bị bệnh cao huyết áp, 8 người có nguy cơ đái tháo đường, một số người phát hiện bị nang gan, sỏi thận, thoái hóa khớp, đục thủy tinh thể. Tất cả người cao tuổi đến khám đều được lập hồ sơ quản lý sức khỏe.
Ngày 8 tháng 11, câu lạc bộ vòng tay nhân ái thuộc Hội chữ thập đỏ phường Hoàng Văn Thụ phối hợp với Hội chữ thập đỏ thành phố, Hội chữ thập đỏ xã Hướng Thượng đến thăm hỏi động viên một số gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Hướng Thượng. Đoàn đã đến thăm động viên hai mẹ con chị Nguyễn Thị Thương thường trú tại xóm Chám. Hai mẹ con chị Thương có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chị Thương bị tai nạn đã 10 năm nay, khiến chị đi lại khó khăn, không làm được việc nặng. Hai mẹ con chị sống nhờ vào số tiền hỗ trợ hộ nghèo và sự giúp đỡ của người thân và hàng xóm. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm động viên cháu Nguyễn Ngọc Khánh Hân, sinh năm 2011, ở xóm Già. Cháu Hân phát hiện bị mắc bệnh tan máu bẩm sinh từ năm 2017 do di truyền từ bố. Gia đình tập trung chữa bệnh cho cháu đến nay đã cạn kiệt tiền của và rơi vào cảnh nghèo. Trước hoàn cảnh của cháu Hân, đoàn đã động viên và trao tặng những món quà ý nghĩa cho cháu và gia đình. Đoàn cũng đã đến thăm bà Phan Thị Nhuận, là một người hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xóm Cò Chè. Bà Nhuận năm nay 73 tuổi, bà có 3 người con, nhưng các con đều có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay bà bị bệnh hiểm nghèo, sống một mình, hàng tháng mọi chi tiêu trông chờ chủ yếu vào tiền trợ cấp hộ nghèo nên gặp rất nhiều khó khăn. Trước hoàn cảnh của bà, Hội Chữ Thập Đỏ xã Hướng Thượng đã hỗ trợ 5 triệu đồng trích từ quỹ nhân đạo của xã. Các thành viên trong câu lạc bộ Vòng Tay Nhân Ái, phường Hòa Văn Thụ cũng đã có những món quà hỗ trợ bà Nhuận. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Hội Chữ Thập Đỏ các cấp nhằm chia sẻ động viên những mảnh đời éo le, giúp họ có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.
Chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống.
Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống. Trong chuyên mục này ngày hôm nay, sau phần tin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện ở xã Thịnh Đức. Phần cuối chuyên mục như thường lệ là mục hỏi đáp bảo hiểm. Sau đây là nội dung chi tiết.
Vừa qua, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị tuyên truyền tập huấn nghiệp vụ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế, hộ gia đình cho 62 nhân viên đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế thuộc 32 đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của Ủy ban nhân dân xã phường và bưu điện thành phố Thái Nguyên. Tại hội nghị, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã đánh giá hoạt động của các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đã góp phần tích cực trong việc tuyên truyền vận động, phát triển đối tượng tham gia và triển khai thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn, chỉ ra những tồn tại hạn chế mà các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cần phải khắc phục. Trên cơ sở đó, Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên đã đề xuất những phương hướng nhiệm vụ mà các đại lý thu phải thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2019, đồng thời giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình cho các đại lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Tại hội nghị, các nhân viên đại lý thu đã tập trung thảo luận, nêu lên những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình và được lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố Thái Nguyên kịp thời giải đáp, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các đại lý thu.
Thực hiện nghị quyết số 28 ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách hành chính bảo hiểm xã hội, thời gian qua, tỉnh Thái Nguyên đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thực hiện tốt chính sách, pháp luật bảo hiểm xã hội, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh. Tính đến hết tháng 10 năm 2019, trên địa bàn tỉnh có trên 227.000 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, chiếm khoảng 30% lực lượng lao động, gần 6.700 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chiếm khoảng 0,87% lực lượng lao động, trên 208.000 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, chiếm trên 27% lực lượng lao động. Ngành bảo hiểm xã hội tích cực đôn đốc thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp các tháng theo đúng tiến độ quy định, với tổng số thu được trên 3.900 tỷ đồng, đạt trên 71% kế hoạch giao năm 2019.
Mục Câu chuyện bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, với sự vào cuộc tích cực của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ngành đoàn thể của xã Thịnh Đức trong việc tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, nhờ đó một bộ phận người dân trên địa bàn xã đã được tiếp cận chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện và tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong mục Câu chuyện bảo hiểm hôm nay, chúng tôi sẽ cùng tìm hiểu về công tác phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện tại xã Thịnh Đức.
Xác định bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Thời gian qua, cấp ủy chính quyền xã Thịnh Đức đã thực hiện tốt kế hoạch số 44 ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên về việc thực hiện chương trình hành động số 09 ngày 24 tháng 9 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thái Nguyên về thực hiện nghị quyết số 28 ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách hành chính bảo hiểm xã hội. Đảng ủy xã đã ra nghị quyết thực hiện việc phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn. Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức hội nghị tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội đến với người dân. Cùng với đó, Đảng ủy xã đã chỉ đạo các tổ chức chính trị xã hội của xã tăng cường công tác tuyên truyền vận động đến các tầng lớp nhân dân và hội viên trong các tổ chức này về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nói về công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên địa bàn xã, ông Bùi Khánh Trương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thịnh Đức nhấn mạnh.
Tôi thấy rằng là cái chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với nhân dân ấy là rất phù hợp. Bởi vì là các hộ gia đình bây giờ chỉ bỏ ra một cái khoản tiền nó không lớn, nhưng mà sau này về già là mình có một cái chế độ lương hưu để phục vụ cho mình sinh hoạt.
Chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện của Đảng và Nhà nước rất ưu việt và linh hoạt về mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hiện nay. Bảo hiểm xã hội tự nguyện đang thực hiện mức đóng bảo hiểm xã hội bằng 22% mức thu nhập của người lao động lựa chọn. Với mức lựa chọn tối thiểu, mức thu nhập là bằng 700.000 đồng trên tháng, bằng mức chuẩn hộ nghèo ở khu vực nông thôn hiện nay đang quy định và mức cao nhất là không quá 20 lần tiền lương cơ sở. Nếu người lao động lựa chọn mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện theo mức thu nhập hàng tháng là 700.000 đồng theo quy định mức đóng bảo hiểm xã hội là 22% mức thu nhập, tức là mỗi tháng người lao động bỏ ra 154.000 đồng để đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Trong 154.000 đồng này, nhà nước hiện nay đang hỗ trợ cho những người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu là 10% và người tham gia chỉ còn phải đóng 138.600 đồng. Số tiền này chia cho 30 ngày thì sẽ chưa đến 5.000 đồng trên ngày. Trong trường hợp những người tham gia là người thuộc hộ cận nghèo thì sẽ được hỗ trợ 25%, chỉ còn phải đóng 115.500 đồng trên tháng. Những trường hợp thuộc diện hộ nghèo được hỗ trợ cao hơn, ở mức 30% bằng 46.200 đồng, chỉ phải đóng 107.800 đồng. Theo quy định của luật bảo hiểm xã hội hiện nay, phải đóng 20 năm thì người lao động sẽ được nhận lương hưu khi 60 tuổi đối với nam và 55 tuổi đối với nữ. Với chính sách bảo hiểm xã hội như hiện nay, thì nhiều người trong độ tuổi lao động có thể tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để khi về già họ không phải phụ thuộc vào con cái và không là gánh nặng của xã hội. Bà Dương Thanh Nhàn, xóm Xuân Thịnh, xã Thịnh Đức cho biết, sau khi được nghe tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, thấy được lợi ích của bảo hiểm xã hội tự nguyện mang lại, bà đã khuyến khích con gái là chị Dương Thị Thanh Hoài, sinh năm 1994, đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hiện con gái bà đang làm hợp đồng theo định mức khoán tại một trường tiểu học với mức lương khoảng 3 triệu đồng trên tháng. Với mức thu nhập này, con gái bà đã lựa chọn mỗi tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện gần 700.000 đồng. Bà Nhàn chia sẻ.
Theo tôi thì cái bảo hiểm tự nguyện này thì cái lo về tương lai lâu dài cho người lao động cũng như là con cháu của mình. Chính là bảo vệ cho cái cuộc sống của người lao động khi mai kia đã hết tuổi lao động, không lao động được nữa. Thì cái bảo hiểm lao động hàng tháng này lúc bấy giờ người ta chi trả cho mình, nó bảo vệ cho cái quyền lợi của mình này, bảo vệ cho cái chính cái nguồn sống của mình khi mình đã không còn tuổi lao động.
Chị Nguyễn Thị Thủy, cán bộ phụ trách công tác lao động thương binh xã hội của xã Thịnh Đức cho biết, Thịnh Đức là một xã nông nghiệp, người lao động phần lớn tham gia sản xuất nông nghiệp và đi làm thuê tự do. Chính vì vậy, số người trong độ tuổi lao động được tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc chiếm tỷ lệ rất ít, chủ yếu rơi vào số lao động đi làm ở các công ty, doanh nghiệp. Số lao động còn lại hầu như không tham gia bảo hiểm xã hội. Hiện nay, đối tượng tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện mà xã Thịnh Đức hướng tới là những người lao động hiện đang có mức thu nhập ổn định, hộ kinh doanh buôn bán nhỏ, v.v. Sau một thời gian tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội đến người dân, hiện nay trên địa bàn xã Thịnh Đức đã có trên 20 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và là một trong những địa phương vận động được số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cao nhất của thành phố.
Mục hỏi đáp bảo hiểm.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục hỏi đáp bảo hiểm, chúng tôi sẽ đề cập đến một số chính sách liên quan đến các chế độ chính sách về bảo hiểm thất nghiệp. Liên quan đến vấn đề này, một thính giả có hỏi, đến làm thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp, tôi được Trung tâm Giới thiệu Việc làm của tỉnh giới thiệu khóa học nghề miễn phí 3 tháng dành cho người thất nghiệp. Tôi muốn hỏi, nếu tôi tham gia khóa học nghề này thì tôi có được hưởng tiền trợ cấp thất nghiệp không? Câu hỏi này được trả lời như sau. Tại Điều 42 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy định các chế độ bảo hiểm thất nghiệp như sau. 1. Trợ cấp thất nghiệp. 2. Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm. 3. Hỗ trợ học nghề. 4. Hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động. Và tại Điều 56 Luật Việc làm số 38/2013/QH13 quy định về thời gian, mức hỗ trợ học nghề như sau. 1. Thời gian hỗ trợ học nghề theo thời gian học nghề thực tế nhưng không quá 6 tháng. 2. Mức hỗ trợ học nghề theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Điều 3 Quyết định 77/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định. Mức hỗ trợ học nghề cho người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tối đa 1 triệu đồng một tháng. Mức hỗ trợ cụ thể được tính theo tháng, tùy theo từng nghề, mức thu học phí và thời gian học nghề thực tế. Trường hợp người lao động tham gia khóa học nghề có những ngày lẻ không đủ tháng theo quy định của cơ sở dạy nghề, thì số ngày lẻ đó được tính tròn một tháng để xác định mức hỗ trợ học nghề. Đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp tham gia khóa học nghề có mức chi phí học nghề cao hơn mức hỗ trợ học nghề theo quy định tại khoản 1 điều này, thì phần vượt quá mức hỗ trợ học nghề do người lao động tự chi trả. Vì vậy, việc bạn tham gia khóa học nghề theo quy định không ảnh hưởng đến số tiền bảo hiểm thất nghiệp bạn được lĩnh.
Đến đây chuyên mục Bảo hiểm với cuộc sống xin phép được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục này lần sau.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, đêm mùng 9 ngày 10 tháng 11 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên ít mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 28 độ. Độ ẩm không khí trung bình 68 đến 73%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Tây ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Nam ít mây, đêm không mưa, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 17 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét. Khu vực phía Đông ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 16 đến 27 độ. Độ ẩm không khí trung bình 70 đến 75%, đêm và sáng sớm trời rét.
Này, hôm nay trúng số hay sao mà cười suốt thế?
Hơn cả trúng số ấy chứ. Vừa mua xong bộ trang sức đẹp lung linh, nhận ngay chiếc iPhone 11 chính hãng đời mới.
Nói thật hay đùa đấy? Chỉ tôi chỗ mua đi.
Ở Doji đấy, mẫu mã đẹp, kiểu dáng vô cùng thời thượng. Mua trang sức còn được hoàn tiền mặt tới 8 triệu đồng, giảm thêm 500.000 khi áp dụng code MyViettel nữa đấy.
Tặng iPhone 11, hoàn tiền tới 8 triệu đồng ư?
Đúng rồi, nghe nói chương trình kéo dài từ ngày 8 đến hết ngày 20 tháng 11 cơ. Chưa hết đâu, chỉ cần ghé thăm Doji trong dịp này là được nhận rất nhiều ưu đãi khác nhé.
Vậy tôi phải đi xem trung tâm Doji nào gần nhất để đến ngay mới được. Cảm ơn bà nhé.
Mua trang sức tặng iPhone 11 chính hãng, hoàn tiền tới 8 triệu đồng. Đến trung tâm vàng bạc trang sức Doji tại 31 Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên. Chi tiết xin liên hệ hotline 0889 464 555. Website doji.vn.
Thái Nguyên Tower số 1 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên là dự án cao cấp đầu tiên tại Thái Nguyên được tập đoàn quốc tế Bravia vận hành. Đây cũng là dự án đầu tiên tại tỉnh Thái Nguyên đạt tiêu chuẩn bán cho người nước ngoài. Khách hàng sở hữu căn hộ tại Thái Nguyên Tower sẽ được thừa hưởng hàng chục tiện ích 5 sao như shop house mua sắm ở 3 tầng khối đế, sky bar, phòng tập gym, trường mầm non, thư viện đọc sách, khu ẩm thực Âu Á. Đặc biệt tại tầng 35 của dự án sẽ là một bể bơi vô cực cao và lớn nhất Thái Nguyên, giúp bạn xua tan mệt mỏi sau mỗi ngày làm việc căng thẳng, đồng thời khơi mở các giác quan để bạn chiêm ngưỡng toàn cảnh thành phố thơ mộng. Căn hộ tại Thái Nguyên Tower có các diện tích từ 40 đến 100 m2 là nơi sống lý tưởng cho các cư dân tinh hoa của Thái Nguyên. Khi sở hữu Thái Nguyên Tower, bạn sẽ ngay lập tức trở thành công dân chính thức của phường Trưng Vương, có truyền thống lâu đời của thành phố Thái Nguyên, ở trong tòa nhà có vị thế hai mặt tiền Bến Tượng và Nha Trang. Từ đây, việc di chuyển đến các điểm trung tâm chợ Thái, các sở ban ngành, bệnh viện, quảng trường Võ Nguyên Giáp, sân vận động vô cùng thuận tiện. Đặc biệt, các mầm non tương lai sẽ được lĩnh hội tri thức tại hệ thống các trường tiểu học, trung học cơ sở trọng điểm của tỉnh. Các căn hộ Thái Nguyên Tower có giá từ 800 triệu đến hơn 1 tỷ đồng. Đừng chần chừ, hãy thay đổi suy nghĩ của bạn để cùng chúng tôi chạm đến đẳng cấp sống mới. Thái Nguyên Tower, vị trí độc tôn khởi nguồn thịnh vượng. Hotline 0919776578.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Dương Quốc Khánh, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân, Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Lê Văn Công. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi.